This is KBDT from Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống.
Hằng Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Ngay bây giờ Hằng Dung xin mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và quý vị có những cái câu hỏi nào thì gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ là khung giờ của Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hành Dung mến gửi lời chào đến chị Hồ Quang ạ.
À. Dạ, chào Hành Dung và chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn 1160.
Dạ, hôm nay chị... Oh. Ôi ôi, sợ quá, có tiếng chắc có, nhà có khách hả chị? Chị ơi, thôi bây giờ Hành Dung nhắc lại số phone của đài nha, 214-341-5943, và Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho Hành Dung xin chào và cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Lori
hả? Lori hả?
Dạ.
Dạ vâng, xin dạ, chào, xin mời.
Dạ, em minh hỏi của Hồ Quang, bây giờ em có chương trình Medicare mà không biết là mình lấy chương trình nào để cho nó trả tiền cover mắt với răng của em không biết là apply cho chương trình nào với cô Hồ Quang.
À, bây giờ em có Medicare từ bao giờ?
Dạ, có hồi tháng 8.
Ok, dạ chỉ có A với B thôi phải không?
Dạ.
Ok, thì cái ngày 8 tây tháng 12 đó, ở ngoài cộng đồng đó, có cái ngày phục vụ đồng hương, em ra đó đi sẽ có người hướng dẫn cho em, nhá.
Dạ, 8 tây tháng 12
em. Ở cộng đồng người Việt Dallas đó, từ lúc 11 giờ tới 2 giờ chiều, nhá.
Mấy giờ?
11 giờ trưa tới 2 giờ chiều.
Dạ.
Vậy nha.
Cảm ơn.
Chào em.
Rồi, cảm ơn cô. Bye bye. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và chương trình này được thực hiện cứ 2 tuần một lần. Và ngày hôm nay là ngày sự trở lại của chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và tất cả quý thính giả, nếu có những cái gì thắc mắc mà chưa rõ về vấn đề về an sinh xã hội, thì ngay bây giờ hãy gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, hồi nãy gọi chị em mình nói chuyện mà em chưa hỏi chị, hôm nay chị khỏe không? Thời tiết đẹp quá chị ơi.
Đẹp khí khô gì, trời ui ui, buồn gần chết.
Hả, buồn à? Trời ơi, cái gặp chị Hồ Quang là chị Hồ Quang cười, tươi như hoa nè mà buồn cái gì không biết nữa, trời ơi. Dạ.
Trong lúc chờ đợi, nếu mà quý vị chưa có những cái câu hỏi nào cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng có những cái tin tức mới để chia sẻ đến quý vị. Đó là những cái con số của Medicare Part A, Part B và Part D trong năm 2025. Chúng ta đều biết khi chúng ta có Medicare thì chúng ta có những cái phần chính là Medicare phần A, Medicare phần B và Medicare phần D. Thì Medicare phần A đó là để sử dụng khi mà chúng ta đi bệnh viện, phần B là để đi bác sĩ hay là sử dụng những dịch vụ ngoại chẩn. Ok. Rồi phần D là sử dụng khi mua thuốc theo toa. Hạnh Dung nếu có tính giả gọi vào thì cứ nhắc lời tôi, rồi tôi sẽ tiếp tục sau nhé.
Dạ thưa Vân ạ. Dạ, chị Vân xin mời chị cứ tiếp tục.
Rồi cái Medicare Part A đó, thì như chúng ta biết là chúng ta không có phải đóng cái phần bảo phí. Chúng ta chỉ sử dụng cái phần này mỗi khi chúng ta được nhập viện là bệnh nhân nội trú. Thì mặc dù không đóng bảo phí hàng tháng, nhưng mà chúng ta vẫn đóng cái benefit deductible. Có nghĩa là cái khi mà nhập viện đó chúng ta phải đóng cái phần deductible. Thì trong năm 2024, cái phần deductible là 1.632 đồng. Sang tới 2025 thì chúng ta phải đóng 1.676 đồng mỗi khi chúng ta nhập viện là bệnh nhân nội trú. Nhá. Thì với Medicare như vậy, khi mà quý vị nhập viện, quý vị đóng cái số tiền 1.676 cho năm 2025, thì sau đó quý vị được quyền chữa trị là bệnh nhân nội trú trong vòng 60 ngày. Mình không đóng gì nữa hết. Nhá. Rồi sau khi mà rủi mà mình 60 ngày rồi mà mình vẫn còn bệnh thì mình sẽ được chuyển sang cái phần skilled nursing care. Ok, skilled nursing care thì mình được ở đó trong vòng 20 ngày. Rồi tôi lấy thí dụ mình bệnh, mình được xuất viện vào bệnh viện, mình nằm trong đó 5 ngày rồi mình được xuất viện. Mình được xuất viện rồi 2 tuần sau mình lại bệnh lại. Thì khi mà quý vị trở lại bệnh viện để được nhập viện là bệnh nhân nội trú, thì nó vẫn nằm trong cái chu kỳ là 60 ngày. Do đó quý vị không phải đóng cái 1.676 đồng nữa, cái benefit deductible. Nếu nằm trong vòng 60 ngày quý vị không phải đóng nữa. Chỉ trừ khi bây giờ mình nằm bệnh viện 1 tuần, mình được xuất viện, rồi 6 tháng sau mình bệnh trở lại, thì khi mà mình bệnh trở lại, mình trở vào bệnh viện lần thứ 2, thì nó quá 60 ngày, mình sẽ phải đóng cái benefit deductible mới cho cái lần nhập viện lần thứ 2. Ok. Còn Medicare Part B đó là cái phần mà chúng ta sử dụng mà khi đi bác sĩ hay sử dụng những cái dịch vụ ngoại chẩn. Thì trong năm 2024, cái số tiền bảo phí phần B là 174 đồng 70 xu. Rồi phải có cái benefit, có cái deductible trong năm 2024 là 240 đồng. Tôi lặp lại, trong năm 2024, mỗi tháng chúng ta đóng cho cái bảo phí phần B là 174 đồng 70 xu. Và đầu năm chúng ta phải sử dụng cái tiền túi 240 đồng trả trước tất cả những cái chi phí y tế. Sau khi đã thỏa mãn được cái deductible thì lúc bấy giờ Medicare mới vào trang trải cho mình những cái chi phí y tế. Qua tới năm 2025 thì cái số tiền 174 đồng 70 xu sẽ tăng lên là 185 đồng một tháng. Và cái số deductible sẽ tăng từ 240 đồng trong năm 2024 tăng lên là 257 đồng trong năm 2025. Sau khi đã thỏa mãn cái deductible thì Medicare phần B sẽ trả cho mình 80% y tế phí. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trả 20%. Và trong trường hợp này, muốn tránh là mình phải quản lý cái phần 20% phụ đóng của mình, thì quý vị có thể có hai chọn lựa. Là một là mua một cái khế ước rời gọi là Medicare Supplement. Thì mình khi mà gọi là một khế ước rời thì mình phải đóng cái bảo phí của cái khế ước thứ nhì. Thì sau khi Medicare chi trả 80% những cái y tế phí cho mình thì cái Medicare Supplement sẽ trả cho mình cái phần còn lại. Cái cách thứ hai, cái chọn lựa thứ hai là quý vị có thể tham gia vào chương trình Medicare Advantage. Đó là những cái chương trình bảo hiểm y tế mà họ có hợp đồng với chính phủ. Thì khi mình tham gia vào cái chương trình này, thì tùy theo cái chương trình mà mình chọn lựa, có thể mình sẽ không phải đóng thêm một cái phí khoản nào hết. Rồi đến khi mà mình sử dụng cái Medicare Advantage, cái plan mà mình chọn, có khi người ta không đòi hỏi mình phải đóng cái phần phụ đóng, mà người ta chu toàn luôn cho mình cái phần 20%. Thì như tôi nói, mùa này là cái mùa mà chúng ta tham gia vào chương trình Medicare Part A, Part B hay là Medicare Advantage. Thì vào ngày 8 tây tháng 12 ở Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Dallas, chúng tôi có cái ngày phục vụ đồng hương từ 11 giờ tới 2 giờ chiều. Thì quý vị có những cái thắc mắc liên quan, muốn tham gia cái chương trình nào phù hợp cho cái tình trạng sức khỏe của mình, thì quý vị có thể đến ở đó, có những vị chuyên viên có thể hướng dẫn quý vị và giúp quý vị ghi danh vào những chương trình Medicare Advantage đó. Rồi, trở lại với cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang đã chia sẻ. Mình tiếp một vị thính giả trên làn sóng nha thưa chị.
Sure.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Hello.
Dạ hello chị Hạnh Dung. Dạ, dạ chào cô Hồ Quang.
Dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ tên Nam ạ.
Dạ vâng, chào anh Nam, xin mời anh.
Dạ, nếu mình về hưu non 62 tuổi, người ta quy định cái mức lương, ví dụ bây giờ người ta mới định mức lương là 25.000 một năm đi, nhưng mà mình nếu mình làm trên 25.000 mà làm 28.000 thì cái 3.000 dư đó đó cô, mình có thể mình mua 401k để mình vừa đúng cái income 25.000 được không con?
Bậy bạ nè. người ta count cái income của em đó là cái income trước khi trừ thuế, em hiểu không? Nhưng mà em cũng phải lãnh em phải lãnh 28.000 rồi về bỏ túi, rồi em mới xách 3.000 ra em mua nữa, thì cái đó là cái tiền túi của em rồi. Chứ người ta cao vẫn cao cái gross income là tiền em lãnh về, không phải tiền lãnh về nha, mà tiền em được hưởng trước khi trừ thuế, trước khi trừ luôn cả thuế an sinh xã hội, thuế Medicare, thuế liên bang. Cái đó là gross income. Thì thôi mà nhắm
bây giờ mà dư 3.000 đó coi như mình phải đóng hết 50%.
Đúng rồi, cái đó thì đừng chơi nha. Một á là người ta có dụ mình đi làm overtime, thôi sorry đi, tôi không làm overtime. Còn nếu mà mình nhắm lương mình khá khá thì khoan ngừng đã, đợi tới chừng nào mà mình lớn một chút đi, chứ giờ mình còn non xèo à, mà mình làm lương khá vậy thì nó không có lợi nhá.
Nhưng mà về già quá đúng hưu thì 67 đúng không con? 67 lết đâu còn ăn được nữa gì đâu, đâu còn xài được gì nữa con.
Trời ơi, em nói đụng chạm em, tôi 67 tôi mới về hưu á. 68 chứ, tôi 68 tôi mới về hưu, giờ còn cười.
Tại vì cô làm văn phòng nó khác. Cô là cô thấy trên live stream của cô không, tóc cô còn đen mung mà đâu có cọng nào bạc đâu.
Ông ơi, cái đó tôi nhuộm đó ông ơi.
Anh ta tính rồi 67 là 5 năm nữa chứ lát không nổi.
Không nhuộm là một trắng muối không chứ không có chút tiêu nào nữa đó.
Mà trắng như không có chút tiêu nào vậy mà Hạnh Dung thấy sẽ đẹp đó, giống như bà Tiên đó chị Hồ Quang.
Tiêu mà đồ ăn. Thành ra bây giờ em nếu mà em có ý định về hưu sớm, ok, rồi em đổ thừa nha, em đổ thừa em không có làm chuyện văn phòng, thành ra em quải rồi đúng không?
Dạ.
Thì nếu mà quải em làm công việc cho em hay là em đi làm bấm thẻ?
À, làm cho người ta chứ không phải làm cho mình.
Làm cho người ta thì mình nói với người ta. Nha, mình nói tới với người ta là thôi bây giờ tôi á, cái mức mà tôi về hưu non đó năm tới là được 23.400, là tôi làm tới đó rồi tôi nghỉ tôi đi chơi đó. Chứ tại vì nếu mà em làm cao quá, tôi lấy thí dụ em làm đáng lẽ em được lãnh 2.000 hen, cái bây giờ em lãnh được có 70% của cái 2.000 đó thôi. Tại vì em lót cái tuổi của em là tuổi 62, rồi em làm thấy người ta thấy em làm giỏi cái người ta thêm việc, rồi người ta biểu em làm overtime, chứ cái em ham vui em làm cho một đống tiền ra, cái sở an sinh xã hội cứ 2 đồng em làm quá người ta trừ mất 1 đồng, coi như mình cũng không có lãnh bao nhiêu hết. Nhưng mà cái kẹt là em vẫn mắc vào cái lót là 70%.
Dạ.
Ok. Thành ra bây giờ một, nếu mà thấy mình quải, mình muốn nghỉ hưu sớm á, thì chỉ giao hẹn với cái chỗ công ty mình làm tới cái mức 23.000 là cuối năm là tôi nghỉ, tôi đi chơi.
Dạ.
Nha. Em mà đi chơi, rủ tụi Hạnh Dung đi chơi tiếp.
Không phải tới, nếu mà có tiền thì mình tới chỗ Huy Hạnh đâm học tiêu vũ mà mới chơi được con.
Ôi trời. Vậy đó. Như vậy là anh Nam biết là Hạnh Dung có lớp khiêu vũ đúng không?
Đó.
Có năm.
Quảng cáo trên đài, dạ. Quảng cáo trên đài biết mình phục luôn.
Dạ, là coi như mà là lớp khiêu vũ. Dạ
hay. Nam, bây giờ tôi mét Nam chuyện nha. Nói nghe mắc cỡ bà Hạnh Dung dễ sợ luôn vậy đó. Ông bà có cái lớp khiêu vũ. Mà đi đâu tôi thấy ông bà nhảy đầm mà tôi dòm ra tôi chảy nước miếng, tôi không biết nhảy cò cò miếng nào hết trơn trùi ạ.
Thì cái gì cũng vậy chị, muốn biết thì chỉ đi học thôi.
Giờ qua già quá rồi em.
Không có già đâu. Không, anh chị okay. Vẫn còn được.
Rồi vậy rồi. Là Nam có còn thắc mắc gì nữa không?
Dạ không cô, không cô. Dạ không, cảm ơn cô, cảm ơn chị Hạnh Dung.
Rồi, dạ. cô đề nghị Nam là cố gắng chiến đấu nha Nam.
Dạ, cố gắng chiến đấu nha.
Chiến đấu thì già đâu nữa mà đi học khiêu vũ con. À, phải có thời gian anh, sao đi biết rồi cô. Dạ. Ngày 10 tiếng, ngày 10 tiếng mà bắt làm còn 6 ngày, cô sức đâu nữa làm
đó. Ok, vậy thì tôi đi theo bà Hạnh Dung đi. Đừng nghe lời tôi, đi theo bà Hạnh Dung giải tầm đi.
Thể dục thôi mà. Rồi, cảm ơn anh Nam nhiều nha.
Dạ,
cảm ơn. Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, thời lượng của chương trình cũng còn. Thành ra quý vị hãy gọi vào số phone.
Không, mà Thạnh Dung phải nói như vậy.
Sao?
Dạ còn, mà còn chút.
Dạ, đúng rồi, còn chút. Phải nói là còn chút, nếu mà là chậm quá rồi ngơi cái lại gọi vô là phải chờ thêm 2 tuần nữa. Nhưng mà
đúng
thôi.
Rồi.
Dạ vâng. Hồi nãy đó Hạnh Dung có nói là cái câu của thính giả mà gửi email đó chị Hồ Quang. Hạnh Dung đọc lại cho chị nha, để chị.
Please.
Dạ. Chào chị Hồ Quang, tôi đang ở Texas. Tôi đang lãnh tiền hưu non 62 được 2 năm thì bị bệnh thận phải lọc máu được 1 năm rồi. Hiện tôi đang có Medicare. Tôi muốn hỏi là tôi có thể chuyển qua chương trình SSDI để xin Medicaid được không? Tiền hưu của hai vợ chồng tôi là $2,200 một tháng. Cảm ơn chị nhiều.
À, bây giờ vậy nhé.
Yeah.
À, có cái Medicare và có cái tiền hưu. Cái SSDI không có phải là chương trình trợ cấp. Cái đó là quyền lợi tàn tật an sinh xã hội dành cho những người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội trên 40 tín chỉ và bị bệnh. Muốn được hưởng cái Medicaid là cái người đó phải xin vào chương trình SSI, là một chương trình trợ cấp do chính phủ liên bang tài trợ dành cho những người tuổi trên 65 hoặc là người tàn tật có thu nhập và tài sản hạn chế. Thì hiện nay đó, cái con số mà một người, một đôi vợ chồng được hưởng SSI đó là có 1.000 bao nhiêu hả?
Mấy chị?
Quay, có 1.415 đồng thôi.
Là hai vợ chồng đó hả chị?
Hai vợ chồng. Ừ. Thì ông có được tới 2.000 mấy cho một đôi vợ chồng, là cái thu nhập đó, nói theo kiểu SSI đó, thu nhập đó là thu nhập thâm phức rồi, người ta mời ông đi chỗ khác chơi, ông nhiều tiền lắm so với chương trình SSI. Và nếu mà thu nhập không hội đủ điều kiện để xin SSI thì ông không được hưởng Medicaid. Nên ra thôi bây giờ mình phải chịu khó, mình ăn bớt chút, không ăn đồ bổ nữa, ăn thịt gà thôi, đừng ăn lấp tơ, để dành tiền thôi, chứ xin thêm trợ cấp thì ông bà không đủ tiêu chuẩn để xin trợ cấp.
hai vợ chồng 2.200 là quá rồi, là
tâm thức rồi thấy không?
Dạ, coi như là chỉ có hai vợ chồng 1.415 đô à, thì cũng có 600 hơn rồi. Dạ,
hơn 600 rồi.
Dạ.
Ok.
Không được. Vậy thì vâng, Hình Chung nghĩ rằng là cái câu hỏi này chắc là vị thính giả đó chắc cũng đang nghe và cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa chị, ủa mà Hạnh Dung nói rằng là quý vị ơi, thời gian vẫn còn chút, nói như chị Hồ Quang, quý vị hãy gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Còn mà nếu mà quý vị mà để chót vô là Hạnh Dung xin miễn nha, không bắt được là chờ hạn 2 tuần gặp nhau nha, thì thôi thì chắc có lẽ là thời gian cũng sẽ không còn nhiều. Ô mà mới nói xong cái vị thính giả nó sợ quá rồi cái gọi vô. Hết giờ đó nha chị nha. Ok, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế dạ, tiếp ạ.
Dạ, quên chị Hạnh Dung với cô Hồ Quang là tên Nam hồi nãy.
Dạ.
Hôm bữa cô có nói là cái 70 tuổi đi làm á là mình lãnh 100%, mình không phải bị trừ phải không cô?
67.
Cái bài 67 tuổi lên.
67, đúng 67 là tuổi hưu toàn phần của em.
Dạ.
Ok. Nhưng nếu mà em
nói thí dụ bây giờ nếu mình vẫn đi làm nữa thì sao cô?
Thì mình ngon lành. Thì mình bây giờ đó mình về 62 tuổi đó thì cô nói là em có quyền dẫn Hạnh Dung với cô đi ăn phở, nhưng mà nếu mà em làm tới 67 tuổi thì cỡ mà em lãnh tiền hưu 67 tuổi đó, em dẫn ta đi ăn lấp tơ, đúng không?
Không, nhưng mà ý nói là thì mình không nghỉ hưu mà vẫn đi làm nữa. Thì mình có bây giờ có lãnh được tiền hưu hay là mình vẫn đi làm bình thường, mình vẫn lãnh lương bình thường?
Bây giờ vậy nha, bây giờ mình nói chậm nha. 62 tuổi em về hưu non.
Dạ.
Ok. Em có quyền đi làm nhưng mà không quá 23.000 một năm.
Dạ.
Em ráng em chờ tới 67 là tuổi hưu toàn phần của em. Tuổi hưu toàn phần em lãnh được 100% cái số tiền hưu của mình. Bên cạnh đó, nếu em còn sức khỏe kéo cày thì em sẽ được lãnh 100% cái tiền hưu mà em, cái số lương bên này, cái income của em không có giới hạn. Rồi em mà chơi sang một bậc nữa đó thì tới 67 tuổi em không thèm lãnh tiền hưu, tiếp tục kéo cày. Thì cứ mỗi một năm mà em ghi danh trễ đó, em sẽ được cái phần tiền hưu bổng của em được tăng 8% tiền lời. Tôi lấy thí dụ, nếu ở 67 tuổi em lãnh được 1.000 đồng, mà em không lãnh, em đợi tới 70 tuổi em mới lãnh, thì ở cái tuổi 70 em sẽ được lãnh 1.240 đồng. Đúng rồi, cô nghe cái giọng nam còn khỏe lắm em ơi, kéo cày.
Không, nhiều khi anh tính là vừa lãnh hưu vừa lãnh lương công ty á kìa, chứ còn lương cái đó không thì cũng như không.
Không, thì nếu mà em muốn lãnh lương công ty, em muốn lãnh lương hưu 100%, em lãnh lương công ty bao nhiêu chục ngàn cũng được, cái đó là em sẽ dừng ở cái tuổi 67.
Dạ. Không, ý nói là vậy. Ví dụ như mình 67 mình về hưu đúng không?
Ừ.
Mình lãnh tiền hưu của chính phủ đi là 100%, ví dụ như là 1.000.
Rồi
bây giờ mình đi làm trong một tháng đó mình lãnh được 2.000 nữa, là 2.000 đó cộng thêm 1.000 nữa hay sao con?
Thì là 3.000.
Là đúng không? Là coi như đúng. Lãnh được hai đầu đúng không
cô? Đúng rồi.
Đó. Ví dụ phải như vậy thì mình ráng mình lết để mình ăn lốt tơ.
Không, lâu. Nam ơi biết làm sao không? Lâu á, Nam canh cái giờ phát thanh của cô á, Nam gọi vô. Cái cô bơm hơi trên Nam đó đang sẽ có đủ pin, Nam chạy tới 67 á.
Không, thì đó là ý con nói là coi như nó sẽ như vừa lãnh được tiền thu này 1.000 rồi lãnh tiền công cỡ trong công ty nữa thêm như 2.000 nữa đi, đúng không?
Ừ, rồi.
Rồi như hai cái mình gộp lại, rồi mình khai thuế là mình khai thuế mình khai thuế 3.000, đúng không?
Không, thì thật ra nó vậy nè, em khai thuế đó, thì cái an sinh xã hội em không có đóng thuế an sinh xã hội. Cái tiền lương của em đóng bình thường là vẫn có thuế an sinh xã hội, vẫn có thuế lợi tức. Nhưng mà tới khi mà em gom tiền, em đâu khai thuế vào dịp tháng 4 đó, thì em chỉ sử dụng 85% cái số tiền hưu để mà khai thuế lợi tức thôi. Okay.
Tức là 80% của cái income mình.
Ê, 80% của cái tiền hưu.
Đó, tiền hưu.
Chứ cái lương cũng là income.
À, còn cái 2.000 kia là mình vẫn phải khai đủ 100%, còn cái kia là 80% của cái 1.000 thôi, đúng không con?
85 đừng có ăn gian, 85 cho ngoài 80.
Rồi thì 80% của cái 1.000 đúng không con?
Đúng rồi.
Đó, đó là coi như là 800, coi như khoảng 850, đúng không? Rồi đó mình
à, 850 cộng 2.000.
Rồi.
Đúng rồi, rồi. À. Rồi cái mình rồi, khai rồi. Thì đất tây bô này nọ, cái mình tiêu hành tỏi ớt hồi mình cũng không còn bao nhiêu để đóng thuế hết trơn á.
Tức là mình lãnh được 2 đô lương.
Đúng rồi.
À, vậy chắc tới lết được lãnh 2
đô lương. Đi lết đi. Khi nào mà thấy mà xì hơi quá kêu lên chương trình này, cái cô bơm hơi cho em sạc pin lại nha.
Không biết tôi mà tới đó không nữa.
Trời đất ơi, có đất trụ tôi lên đầu tủ ngồi kìa trời.
Tại vì giờ con chưa tới cái tuổi, chưa tới tuổi non nữa mà.
Ồ, chưa tới tuổi non, là em nhìn xa hả? Mà cô là tròm trẻ. Cô là tròm trẻ tuổi lên đầu tủ rồi đó Nam ơi.
Dạ, chứ mình tính trước vậy á.
Ok, thôi, cầu nguyện đi chứ đừng có xúi tới lên đầu tủ ngồi sớm nữa nhở.
Ok, rồi cảm ơn nha.
Dạ.
Còn bên Nam còn có điều gì để hỏi chị Hồ Quang nữa không?
Dạ không, cái đó là hết rồi, là cái phút cuối cùng rồi đó, phút cuối rồi đó.
Dạ, vâng. Dạ, xin chào ha. Cảm ơn đã đến với chương trình. Xin chào.
Dạ.
Vâng, và cũng là thời lượng chương trình đã không còn nữa chị. Hạnh Dung xin cảm ơn quý khán giả cũng như là cảm ơn chị Hồ Quang cho cái buổi ngày hôm nay. Và xin hẹn chị gặp lại 2 tuần nữa nhé. Chào vâng, sau phần quảng cáo thương mại thì chương trình tin tức ban chiều sẽ đến với quý vị cùng với Hạnh Dung và Thu Hương.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm hỗ đau trầm lắng, thì bạn thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười.